Đây là Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Vào lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, tuy nhiên có lẽ là thời tiết ngày hôm nay cũng như ngày mai thay đổi rất là nhanh anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Đúng như vậy, thời tiết ở bên Dallas này nó rất là tếu. Ở sáng thì nó nóng nhưng mà buổi chiều thì nó bắt đầu lạnh và cái cơn lạnh nó kéo dài sang cho tới ngày Chủ nhật. Hôm nay mưa cũng khá nhiều. Mây thì nhiều lắm, chắc là không có nhìn thấy mặt trời ngày hôm nay và ngày mai đâu, phải đợi cho tới ngày Chủ nhật. Mà lạnh á, thì quý vị nghĩ rằng là chắc là không có lạnh đâu, nhưng mà đừng, nếu mà quý vị nào mà có cây cảnh hoặc là có chó mèo mà nó ở bên ngoài á, thì nhớ nó đem vào tối nay, kẻo là trời lạnh quá thì nó chịu không được. À, thưa quý vị, là trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về thuế bất động sản. À, cứ vào cái dịp này đó là chính phủ sẽ gửi giấy đi để mà báo cho biết là năm nay họ sẽ đánh thuế như thế nào. Thì cái bản tin này nói cho biết là khu vực Dallas Fort Worth, những cái chủ nhà là họ phải đóng thuế bất động sản cao nhất so với lại bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ vào năm 2017. Những cái chủ nhà là họ đã phải đóng tới 10 tỷ Mỹ Kim tiền thuế vào năm ngoái. Chỉ có thành phố New York, ở Chicago và Los Angeles là những cái khu thị tứ mà họ đã phải đóng tiền thuế bất động sản nhiều nhất trong năm 2017. Trên toàn quốc thì chính phủ đã thu vào ít nhất là 293 tỷ thuế bất động sản đã đánh vào những cái căn nhà của các chủ nhà vào năm ngoái. Trong khi đó thì cái thuế trung bình ở khu vực tiểu bang Texas của chúng ta cũng đã tăng lên tới 3%, 3% là tính trên toàn quốc, nhưng mà riêng tại khu vực Dallas-Fort Worth không thôi mà thuế mà chúng ta phải trả trong năm ngoái là tăng lên tới 11% lận, và trung bình mà chúng ta phải trả là khoảng chừng $5,800 cho tiền thuế vào năm ngoái, tức là cao hơn nhiều so với lại cái số trung bình trên toàn quốc là 3,399. Và tiểu bang Texas được xem là một trong những cái tiểu bang đánh thuế bất động sản cao nhất. Cái việc này đó thì chúng ta cũng dễ hiểu là bởi vì tiểu bang Texas không có đóng thuế lợi tức tiểu bang. Thông thường thì chúng ta khai thuế, chúng ta chỉ có đóng thuế liên bang. Một số các tiểu bang khác khá là đông, họ còn phải đóng thêm cái thuế tiểu bang, thuế lợi tức tiểu bang nữa. Nhưng mà tiểu bang Texas của chúng ta lại không có. Tiểu bang Texas được xem là đứng thứ hàng thứ tư về cái tỷ lệ thuế bất động sản cao nhất trong năm 2017. Chỉ có đứng sau New Jersey, Illinois và Vermont mà thôi. Trung bình thì giá mà cái mức mà thuế mà chúng ta phải đóng tại tiểu bang Texas nó ở cái mức rất là cao, tăng lên tới hơn 40% so với lại 4 năm trước đây. Đây được xem là cái tỷ lệ cao nhất trên toàn quốc rồi. Và người ta cũng làm một cái cuộc thăm dò thì thấy rằng những cái tiểu bang mà có cái tỷ lệ thuế thấp nhất trong năm 2017 phải nói là Honolulu ở bên Hawaii rồi sau đó Alabama. Họ chỉ có 33, không phải là 0.33%. Còn ở bên Alabama là 0.36%, tức là chưa có bằng, mới có hơn 1/4% mà thôi. Trong khi đó thì tiểu bang Texas của chúng ta phải đóng tới là 3%. Cái nơi mà được xem là đóng thuế cao nhất là bên Pennsylvania. Ở đây họ đóng tới 3.93% lận, tức là cao hơn một chút xíu so với lại tiểu bang Texas. Nói chung là tiểu bang Texas của chúng ta thì bởi vì không có thuế lợi tức của tiểu bang cho nên là chúng ta phải đóng thuế bất động sản cao hơn ở những nơi khác đang đăng khoa.
Dạ vâng, không đóng cái khoản thuế này thì cũng sẽ đóng cái khoản thuế nọ, chứ không phải là chúng ta có thể không đóng cái thuế lợi tức của tiểu bang thì chúng ta sẽ được giảm các cái loại thuế khác. Tuy nhiên thì bù quá sớt lại thì chúng ta cũng vẫn phải đóng cái số tiền cao như vậy. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay cũng có một cái phần tin nói về việc là những cái người mà giáo viên của Hoa Kỳ á, đặc biệt rằng là tại tiểu bang Oklahoma, thì đây là một trong những cái tiểu bang mà trả lương giáo viên thấp nhất trên toàn Hoa Kỳ. Cho nên là có rất là nhiều những cái người giáo viên thì buổi sáng họ đi dạy học ở trường, và buổi trưa cũng như buổi chiều thì đi làm những công việc khác, những công việc part-time để mà có thể có đủ tiền để mà lo cho gia đình. Thì có rất là nhiều cái trường hợp đến từ các cái thành phố của tiểu bang Oklahoma, những cái người giáo viên đã cho biết rằng là họ không có đủ tiền nếu như mà chỉ đi dạy học không thôi. Thì một cái người giáo viên tên là Jenny Vargas thì đã quyết định là sẽ không có dạy ở bên Oklahoma nữa mà chuyển sang tiểu bang Kansas để tìm kiếm một công việc mới. Bởi vì là cái người này nói rằng là khi mà làm việc, khi mà đi dạy học tại tiểu bang Oklahoma thì cái lương rất là thấp. Khi mà qua bên Kansas đó, thì cô sẽ tìm được một công việc mới mà mỗi năm như vậy sẽ kiếm thêm khoảng 8.000 Mỹ Kim. Đa số những cái người giáo viên của Oklahoma họ rời bỏ công việc không phải là bởi vì họ không có yêu thích cái công việc của mình, bởi vì đây là những cái ngành mà họ đã học trong suốt các cái năm đại học. Tuy nhiên thì bởi vì là cái lương và cái ngân sách dành cho các trường học tại tiểu bang này thì xuống quá thấp, cho nên rằng là không đủ để mà họ nuôi sống gia đình của mình. Ông Greg Chossell, 50 tuổi, là một giáo viên đang dạy học tại một cái trường học ở bên tiểu bang Oklahoma. Thì ông ngoài công việc là đi dạy học ra thì ông còn có một công việc khác, đó là đi sửa, đi làm những cái công việc như là construction. Mặc dù công việc này không phải là cái nghề nghiệp chính của ông, tuy nhiên ông vẫn có thể kiếm thêm được một ít tiền từ công việc này. Và ông nói rằng là ông làm một lúc như vậy, tính luôn cả việc dạy học, là 4 công việc để mà có thể lo cho gia đình của mình. Và ông nói rằng là những cái người giáo viên thật sự thì mỗi một năm như vậy họ càng cảm thấy mệt mỏi hơn, không phải là bởi vì cái vấn đề tiền lương không, mà hiện giờ có quá nhiều các áp lực đến từ các cái trường học về các vụ xả súng, rồi yêu cầu các giáo viên phải mang theo súng tự vệ, rồi rất là nhiều các cái vấn đề khác nữa, cho nên rằng là những cái người giáo viên họ cũng đang gặp một áp lực rất lớn, và có nhiều người họ đã chấp nhận bỏ cái nghề dạy của mình và đi qua làm một cái ngành nghề khác. Thì theo Hiệp hội Giáo dục của Hoa Kỳ, trong khi giáo viên trên khắp nước được tăng lương thì mức lương của giáo viên tại Oklahoma lại giảm 3% trong 10 năm từ 2006 cho tới năm 2016. Thì riêng tại tiểu bang này thì cái điều duy nhất để mà có thể tăng lương đó là phải dạy đủ 10 năm. Thì chúng ta thấy 10 năm không phải là một con số quá lâu, tuy nhiên chúng ta cũng cần một thời gian dài để mà đạt được tới 10 năm này. Và một cái giáo viên làm tại tiểu bang này mà mức lương được xem là tốt chỉ là vào khoảng 30.000 Mỹ Kim một năm, và kể cả những người có cái bằng master. Thì đưa ra một cái so sánh thì cho thấy là lương khởi điểm một năm của một giáo viên tại các trường công ở tại Fort Worth, Texas là 51.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên ở Oklahoma thì cái mức bắt đầu là ở mức 31.000 Mỹ Kim, thì chúng ta thấy chênh lệch tới 20.000 Mỹ Kim. Và dù cho dạy ở đây từ 25 cho tới 30 năm thì cũng rất là khó có thể kiếm được cái lương bằng như một người mới đi dạy tại thành phố Fort Worth của tiểu bang Texas. Và gần đây thì Liên đoàn Giáo viên của Oklahoma cũng đã kêu gọi chính quyền của tiểu bang nên tăng lương giáo viên mỗi năm thêm 10.000 Mỹ Kim nữa, và dành thêm khoảng cái ngân sách lên tới 200 triệu Mỹ Kim cho giáo dục và giúp cho các em có thể đi học đầy đủ hơn. Tuy nhiên thì tiểu bang Oklahoma thì chỉ đáp ứng được một nửa số đó, tức là tăng lên một năm cho một giáo viên như vậy là khoảng 6.200 Mỹ Kim và 50 triệu Mỹ Kim cho giáo dục. Thì qua đó chúng ta thấy rằng là làm giáo viên tại Hoa Kỳ thật ra thì không phải lúc nào cũng được xem là tốt, bởi vì phải đối phó với những áp lực về những cái vụ khủng bố xả súng gần đây. Rồi thêm một cái vấn đề nữa, đó là về cái khoản lợi tức, cái tiền lương của mình. Nếu mà thật sự quá thấp như vậy, chỉ là vào khoảng 30.000 hoặc là 31.000 Mỹ Kim một năm, thì rất là khó để mà có thể giúp đỡ gia đình cũng như nuôi sống gia đình. Và như vậy thì phải tiếp tục đi kiếm những công việc part-time khác, thì đây cũng là một điều mà rất là lo lắng cho cái nghề giáo viên trong tương lai của Hoa Kỳ, anh Quang Hưng.
Vâng, nếu mà trả lương thấp hơn một chút xíu nữa thì bằng với lại cái lương của giáo chức ở bên Việt Nam á, ban ngày đó thì đi dạy học nhưng mà chiều chiều đi làm về đó thì đi bán vé số chắc là cũng tội nghiệp lắm. Vâng, thưa quý vị, là chúng ta còn nhớ là cái chuyến đi của ông Kim Jong-un qua bên tàu đó, thì bây giờ khi mà ông này đó là vốn là cái người rất là giàu có rồi, kỳ này đó khi mà thăm ông Tập Cận Bình về đó thì ông còn sắp theo một mớ những cái quà cáp rất là tốn tiền, rất là đắt. Khi mà ông cùng với lại vợ là Ri So Jung đã đến bên Trung Quốc trong cái tuần lễ vừa rồi. Ở bên Trung Hoa đó thì họ không có đưa ra cái bản tin này, nhưng mà phía bên những cái đài nhà nước của bên Bắc Triều Tiên thì họ có đưa ra những cái hình ảnh mà ông Kim đã nhận cái món quà. Trước hết là chúng tôi cũng có coi về cái đoạn này thì thấy rằng là ông Kim Jong-un nhận của ông Tập Cận Bình một cái lu rất là lớn. Không biết là cái lu này giá trị như thế nào, nhưng có vẻ là ông Kim Jong-un ông nhìn ông thích lắm. Rồi hai bộ chén dĩa, rồi nào là những cái vải tơ lụa, rồi những cái đồ trang sức cho phụ nữ. Trong đó người ta cũng chú ý đến là có 6 chai rượu Mountain Liquor. Đây là một cái loại chai rượu của cái nhà sản xuất Kiu Chau Mountain, mà hãng Bloomberg họ đánh giá là đây là một trong những cái nhà sản xuất rượu được xem là giá trị nhất trên thế giới. Cái chai rượu này chắc là cũng giá trị dữ dội. Ngoài ra thì còn một số những cái món quà khác mà từ những cái thập niên rất lâu, khoảng 300-400 năm mà của Bắc Hàn, thì bây giờ cũng được trao cho ông Kim Jong-un, chắc là ông thích lắm. Thì theo như là một số những cái hãng thông tấn là họ phỏng định là những cái quà cáp này cũng có thể lên tới khoảng 2.47 triệu won, tức là vào khoảng 400.000 đô la. Nhưng mà riêng về cái bộ mà chén dĩa mà nó làm bằng sứ đó thì cũng trị giá tới 3.000 mốt. Nói chung là ông Kim Jong-un kỳ này ông có những cái món quà rất là quý, ông về ông thích lắm anh Đăng Khoa, và nhất là 6 chai rượu.
Cái đó là chắc là phải để thiết đãi và phải để một thời gian rất là lâu, tại vì nó là một cái rượu quý thì chúng ta không thể nào mà có thể sử dụng ngay lập tức. Nhưng mà cái việc mà ông Kim Jong-un ông đi qua Bắc Kinh Trung Cộng như vậy thì cũng rất làm cho nhiều người rất là bất ngờ, bởi vì từ trước tới giờ thì hầu như ông không có đi đâu cả, nhưng mà rõ ràng là đi qua bên đó, ngoài việc gặp ông Tập Cận Bình thì đúng là phải đem về rất là nhiều các món quà, và chúng ta cũng phải rõ ràng biết rằng là đây là những món quà mà gọi là rất là hiếm và không phải ai cũng có thể có được đối với những cái người mà đi qua bên Trung Cộng như vậy. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.